Phần thứ hai, Thiên Chúa chữa bệnh cho cha Gioan.
Cha Gioan ăn chay hãm mình, thức suốt đêm và làm việc nặng nhọc luôn, mà không nhiễm bệnh và chết. Đó là một sự lạ lùng. Ai cũng tin là Chúa ban sức riêng nên cha mới sống và làm việc như thế được. Trong 25 năm đầu coi xứ Ọt, cha chẳng bị bệnh nặng đến nỗi phải nằm liệt giường bao giờ, nhưng thường hay nhức đầu, buốt ốc, đau bụng, khó chịu trong mình luôn. Vì cha không uống thuốc, không nghỉ ngơi, luôn cố gắng làm hết mọi việc, chẳng bỏ việc nào nên phải chịu các chứng ấy cả đời cho đến chết. Vì cha làm việc nặng nhọc suốt ngày nên cha kiệt sức đến nỗi cha nói rất nhỏ, nói không ra tiếng. Khi từ nhà thờ trở về phòng thì phải bám theo tường cho khỏi ngã. Nhưng qua một đêm, Chúa lại bổ sức cho cha, đến sáng thì khỏe lại, nên vẫn làm hết các việc. Đến năm 1842, tối ngày 3 tháng 5, cha chuẩn bị giảng như mọi khi. Vừa giảng được vài câu, cha thấy đau đớn khó chịu trong mình, không giảng được nữa, phải về nhà nằm. Cha bắt đầu ho, đau mình nhức xương và nóng sốt. Hôm sau bệnh trở nặng, ba bác sĩ khám bệnh xong thì cho biết bệnh nguy tử, không chữa được. Khi những người làng Ọt biết cha xứ mình bệnh rất nặng không chữa được, họ bỏ hết mọi việc mà chạy vào nhà thờ kêu vang cầu xin đêm ngày. Kẻ khấn thánh Gioan Bautista, người khấn thánh Philomena, họ đốt nến sáng rực các bàn thờ. Đêm ngày trong nhà thờ râm ran tiếng đọc kinh và tiếng khóc, van xin Chúa thương đến cha xứ. Có nhiều linh mục quen biết với cha Gioan kể lại:
khi nghe tin cha Gioan đau nặng gần chết, tôi đến thăm. Đến làng Ọt, tôi thấy mọi người buồn bã khóc lóc, người nào người nấy mặt mũi âu sầu như khi nhà có tang. Kẻ vào xứ thăm cha, người vào nhà thờ cầu nguyện, kêu van. Tôi cũng thấy 200-300 người ở tứ phương thiên hạ kéo đến để xưng tội với cha Gioan. Có người đi đường mất một tuần, có người mất cả tháng mới đến được đây. Mà bây giờ cha Gioan bệnh nặng, chưa xưng tội được. Họ cũng đi quanh quẩn chung quanh nhà thờ, nhà xứ buồn bã âu sầu. Dân làng Ọt và người tứ xứ biết cha Gioan đang dọt mình chết, không sống được nên họ ước ao xem thấy mặt cha và xin cha giải tội cho mình một lần sau hết. Nhưng các bác sĩ sợ nhiều người vào nhà xứ, đến vào phòng cha năn nỉ khóc lóc sẽ làm bệnh cha nặng hơn và mau chết, nên họ ra lệnh cấm vào thăm và cắt cử người canh giữ cẩn mật, không cho ai vào. Tôi vào phòng thấy cha yếu lắm, không biết ngài có sống nổi không, nên thưa cha, cha bỏ chúng con sao? Cha đáp:
tôi bỏ xác dưới đất, còn linh hồn lên trên kia.
Vừa nói vừa lấy tay chỉ lên trời. Thấy cha bệnh nặng quá, tôi thương lắm, nước mắt cứ trào ra, không nói được lời nào nữa.
Các linh mục giúp các xứ lân cận thấy bệnh tình cha ngày một nặng hơn, và các bác sĩ nói không còn sống bao lâu nữa, nên muốn ban các phép bí tích sâu hết cho cha Gioan. Nhưng sợ giáo dân của cha biết, họ vào khóc lóc van nài làm khó cho bệnh nhân, nên các ngài không muốn đánh chuông, không muốn cho ai biết. Cha tuy bệnh nặng nhưng tai vẫn nghe các linh mục bàn thảo điều ấy, nên cha bảo:
xin các cha truyền đánh chuông cho bổn đạo biết mà cầu nguyện cho tôi, vì con chiên phải đến cầu nguyện cho cha linh hồn lúc dọn mình chết mới phải.
Khi nghe tiếng chuông, mọi người đến nhà thờ đông đủ, đi theo linh mục đưa mình thánh cho cha Gioan lãnh nhận như của ăn đàn. Nhưng chỉ có các linh mục được vào trong phòng, còn giáo dân phải quỳ ngoài hè, ngoài sân, vừa đọc kinh vừa khóc. Trước khi cho rước lễ, linh mục hỏi:
Cha có tin các điều trong đạo buộc phải tin không?
Cha Gioan thưa,
con vốn tin các điều ấy vững vàng, không hề hồ nghi bao giờ.
Linh mục ấy hỏi tiếp,
cha có tha thứ cho những người giận ghét và làm mất lòng cha không?
Cha thưa,
nhờ ơn Chúa, con chẳng hề buồn giận hay ghen ghét ai bao giờ.
Cha Gioan chịu các bí tích sâu hết ngày 10 tháng 5. Đến sáng sớm ngày hôm sau, bác sĩ đến bắt mạch liền bảo,
mất mạch rồi, người bệnh chỉ sống được mấy phút nữa thôi.
Cha Gioan nghe thấy rõ ràng lời bác sĩ nói. Lúc ấy, cha thấy đã đến giờ mình phải ra trước tòa Chúa Giêsu để chịu phán xét, nên khiếp sợ, kêu vang Thiên Chúa cho mình sống thêm ít lâu nữa. Sau đó một tháng rưỡi, khi cha khỏi bệnh về nhà quê tĩnh dưỡng và thăm anh em vài ngày, cha có kể điều ấy với người chị ruột.
Khi chị giúp người hấp hối, sắp lìa đời, nếu thấy họ mê man, bất tỉnh, không còn nói năng hay cử động được, thì cứ phải giúp mãi cho đến khi nó chết thật. Vì nhiều khi bên ngoài kẻ liệt xem ra mê man bất tỉnh, không biết gì, nhưng tâm trí của họ vẫn tỉnh táo, vẫn nghe thấy lời người ta nói với mình. Cách đây hơn một tháng, em bị bệnh nặng, hầu như mê man bất tỉnh. Lúc đó không còn ai giúp em lời nào nữa, vì nghĩ em không còn nghe thấy, không còn biết gì. Nhưng thật sự lúc ấy em tỉnh và biết cả khi bác sĩ bắt mạch em và bảo người bệnh chỉ còn sống được mấy phút nữa thôi. Bây giờ em nghĩ mấy phút nữa mình phải tới trước tòa Chúa Giêsu, thì khiếp sợ, kinh hãi quá sức, và nhớ rằng còn 200-300 người ở xa đứng xưng tội đang còn chờ trong nhà thờ. Em kêu xin Đức Mẹ Thánh Philomena cầu bầu cho em. Lúc ấy em cầu xin rằng, lạy Chúa, nếu con còn làm ích cho các linh hồn mà Chúa đã lấy mình máu mà chuộc, thì xin Chúa cho con sống thêm mấy năm nữa. Em vừa xin với Chúa lời ấy xong thì liền thấy bệnh thuyên giảm và sức lực phục hồi rất mau.
Đó là cha Gioan kể với người chị ruột của cha, người viết tiểu sử cha Gioan ghi lại.
Sáng hôm sau, bác sĩ bắt mạch và bảo với những người đang hiện diện ở đấy biết là cha Gioan đã mất mạch và sắp chết. Lúc ấy ngài xin một linh mục thân thiết với cha làm một lễ cầu cho cha ở bàn thờ kính thánh Philomena. Vị linh mục vừa bắt đầu làm lễ thì cha Gioan hết sốt và thiếp đi độ 15 phút đồng hồ. Khi thiếp đi như vậy, một thầy ngồi canh chừng bên giường nghe cha thì thầm gọi tên thánh Philomena 2-3 lần. Thầy này phỏng đoán là lúc ấy thánh Philomena hiện đến in ủi và chữa bệnh cho cha. Vì khi vị linh mục vừa làm lễ xong thì cha tỉnh dậy và nói,
bây giờ tôi thấy trong mình khác thật lắm, tôi đã khỏi bệnh rồi.
Và từ lúc đó bệnh tình thuyên giảm, sức khỏe cha từ từ hồi phục. Cả làng Ọt và dân tứ xứ đang ở đấy đều nói,
thánh Philomena bầu cử cho cha sống 15 năm nữa.
Cha Gioan khỏi bệnh, trước là nhờ ơn Chúa, sau là nhờ ơn Đức Mẹ và thánh Philomena cầu bầu. Nhưng cha còn yếu lắm nên chưa ra khỏi giường được, còn phải nghỉ và uống thuốc một thời gian mới hy vọng làm việc được như trước. Cha giải tội buộc cha Gioan phải vâng lời bác sĩ trong mọi sự. Bác sĩ bắt uống thuốc nào, ăn thức ăn gì, cha phải uống thuốc, ăn uống thứ ấy.
cha Gioan vâng lời nhưng rất khó khăn và phản ép mình. Có một lần cha nói đùa với ông tiên chỉ làng Ars rằng:
"Kỳ này tôi đang đánh một trận lớn."
Ông tiên chỉ hỏi:
"Thưa cha đánh trận nào vậy?"
Cha Gioan đáp:
"Bốn ông bác sĩ bắt ép tôi uống thuốc lọ ăn của kia mãi. Nếu có rước thêm một bác sĩ nữa thì tôi e chết mất, không sống nổi."
Nhờ ơn Chúa, cha rất mau hồi phục. Cha rất ước ao ra nhà thờ làm lễ tạ ơn Đức Mẹ và Thánh Philomena. Cha nói:
"Thân xác tôi đã khỏe mạnh, no nê, nhưng linh hồn tôi thật đói khát."
Tính đến ngày 19 tháng 5 thì đã được 16 ngày cha không vào nhà thờ. Nên dù còn rất yếu, cha cũng nhờ thầy coi bệnh cõng mình ra nhà thờ. Cha sắp mình xuống trước bàn thờ chính, có đặt mình Thánh Chúa một lúc lâu, rồi đến cầu nguyện trước bàn thờ kính Thánh Philomena. Sau đó mấy ngày, cha có thể làm lễ được, nhưng vì còn yếu, không thể giữ chay cho đến sáng, nên phải làm lễ nửa đêm. Quá nửa đêm một chút, cha vịn vai một thầy ra nhà thờ làm lễ. Con chiên đang ngủ, khi nghe tiếng chuông làm lễ, họ kêu nhau thức dậy đi lễ như đêm Giáng sinh. Giáo dân thấy cha xứ mình được khỏi bệnh, nay đã làm lễ được, thì mừng rỡ hân hoan, sẵn lòng mất ngủ để dự thánh lễ của cha. Có người thức suốt đêm đọc kinh cầu nguyện trong nhà thờ cho đến giờ làm lễ. Có người quyết tâm rước lễ một tuần 9 ngày để tạ ơn Chúa đã thương nhận lời con cái cầu xin mà chữa bệnh cho cha xứ của họ. Cha Gioan đã làm lễ được, nhưng còn mệt nên chưa thể giảng. Đến ngày 10 tháng 6, thì cha bắt đầu cắt nghĩa giáo lý cho trẻ con. Cha luôn bắt chước Chúa Giê-xu là đấng yêu thương trẻ em cách riêng, nên cha cũng thương yêu chúng cách riêng, giảng dạy, cắt nghĩa giáo lý cho trẻ con trước, rồi mới giảng cho người lớn sau.